Mời các bạn theo dõi tiếp tập 3 bộ truyện Phiêu lưu hành động Lời Nguyền Lộ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành duy nhất trên website 2vblog.com. Hồi 1, chương 7, Phá Trời Mây. Nghe những lời giảng giải của hai người, Lỗ Nhất Khí chợt nhớ ra một vật, nghe ma đến. Vào thời Nam Tống, Hòa Thượng Thiên Mục của Thiền Viện Kiên Tính Hà Nam có viết một cuốn sách có tên là Thế Sự Quái Dị Chư Ban. Trong đó có nhắc đến một đồ vật cổ có khả năng nhận biết được hồn ma đi tới, có tên là nghe ma đến. Trong sách cũng có viết, la vàng 81 phiến, không to hơn móng tay, mọc như vảy cá, xuyên với nhau bằng sợi dây bạc giống như quạt xếp, treo dưới mái hiên. Ma tới kêu lên như chuông, ma lại gần dây đứt lá rơi, ma yếu chỉ bay vài lá, ma dữ la vàng rụng hết. Trước kia khi đọc được đoạn này, Lỗ Nhất Khí cảm thấy vô cùng khó tin. Sau đó chú Tư giải thích rằng nghe ma đến tức là dùng một sợi dây bạc khéo léo sâu 81 viên lá vàng lại với nhau thành một chuỗi. Khi có một nguồn năng lượng quái dị bất thường xuất hiện, các viên lá sẽ va chạm vào nhau, phát ra những tiếng leng keng như lục lạc. Nếu nguồn năng lượng đó đến gần, dây bạc sẽ đứt, lá vàng rụng xuống. Nếu nguồn năng lượng không quá mạnh, chỉ có thể khiến một vài viên lá phía dưới rơi xuống. Nếu nguồn năng lượng ma quái quá mạnh, nó có thể lan theo dây bạc đến tận đầu sâu chuỗi, khiến viên lá vàng tại vị trí này rụng xuống, kéo theo toàn bộ lá vàng ở phía dưới rơi rụng hàng loạt. Như vậy, xem ra vị trí đầu tiên trong chuỗi lá vàng nghe ma đến chính là chủ điểm của sâu chuỗi. Cách sâu chuỗi lá vàng hẳn cũng giống như cách sâu chuỗi những cọng lông vũ trên cánh thiết ưng, và cũng giống như trật tự sắp xếp của đám mây thiết ưng. Lúc này xung quanh sông núi bỗng chốc tối sầm vì mây thiết ưng đã ập xuống sát sàn sạt, vòng xoáy khổng lồ đã chụp lên cả ba người. Con mắt cú đêm của Quỷ Nhãn Tam đã nhìn rõ một một những con thiết ưng đang lượn vòng quanh họ. Thậm chí hắn còn nhìn rõ ánh hạt quang lạnh lẽo lóe ra từ mỏ sắt, móng vuốt và đầu cánh sắc bén như dao. Thế nhưng đôi khi nhãn lực quá tinh tường chưa hẳn đã là chuyện tốt. Như Quỷ Nhãn Tam lúc này, điều đó chỉ càng khiến hắn thêm khiếp hãi trước cái chết cận kề. Lão mù tuy không thấy gì, song lão lại có đôi tai vô cùng nhạy bén. Lão đã nghe thấy tiếng xe gió của vô số vật sắc nhọn, kinh lực khủng khiếp, mà tiếng gió rít, tiếng gầm rú và vô số tạp âm rối loạn khác vẫn không thể át đi. Trong lúc đó, Lỗ Nhất Khí lại bình tĩnh đến dị thường, giống như là đang nhập định, trí não bỗng chốc trở nên thanh thang hun hút, trong bầu tư duy tỉnh táo và trống trải hoàn toàn, chỉ có một cọng lông vũ bằng sắt đang trôi nổi. Mà sư lực đạo dồn đến phần gốc chuỗi lá, ngói đầu vỡ cả mái rột, xả nóc đỡ xuôi, đầu nặng đuôi nhẹ. Tất cả những khái niệm mỗi lúc càng hiện rõ ràng trong trí não của Lỗ Nhất Khí, khiến tâm tư của cậu càng thêm tinh lại. Cậu ngưng thần nghiêng mặt chăm chú quan sát đám mây thiết ưng ngay bên cạnh mình. Đám mây thiết ưng lao đi vụt vụt, bỗng chốc trở nên vô cùng chậm rãi trong cảm giác của cậu. Đám mây thiết ưng đổ sộ kín trời, phút chốc đã bị kéo sát lại gần trong tầm mắt cậu, gần tới mức cậu có thể nhìn rõ mồn một từng cọng lông vũ ken trên đôi cánh, từng đường vân cực mạnh trên mỗi cọng lông. Đây là một khớp chuyển động, đây là một khớp chuyển động để vỗ cánh chim, đây là một trục khớp gắn với một cọng lông cánh, từ đó treo đỡ cả một bộ cánh sắt. Lúc này, vòng xoáy được tạo thành bởi đám mây thiết ưng đã bắt đầu thu hẹp phạm vi, ép dần vào giữa. Luộc gió sắc lạnh, cốt mạnh và mặt ba người đau sát. Nhưng dù sao, nỗi đau đớn này sẽ chẳng kéo dài bao lâu. Khi sự sống kết thúc cũng có nghĩa là nỗi đau chấm dứt, mà kết cục này đã cận kề trước mặt. Lỗ Nhất Khí đã rút cổ phạc họp ra, một tiếng nổ rất đanh xen lẫn trong một mớ hỗn tạp những tiếng gập rú náo loạn của mấy thiết ưng, tiếng súng càng thêm giọt giã. Một cánh chim đã rụng rời tan tác, con thiết ưng chỉ còn lại một cánh, giống như bị hất văng ra khỏi vòng xoáy và đánh sầm vào một sườn núi rồi rơi xuống. Rất nhiều cọng lông vũ bằng sắt bay tan tác trong vòng xoáy, trong nháy mắt đã không biết mất hút nơi đâu. Lỗ Nhất Khí chỉ nổ một phát súng, bởi lẽ giờ đây cậu đã không phải bắn bạt mạng đến đứt gãy lông chim như khi trước ở đạo quán nữa, mà cậu đã nhằm vào trục khớp. Trục khớp không cần bắn đứt mà chỉ cần bắn cho rời xa là được. Khi cánh chim dương lên đến độ cao tối đa cũng chính là lúc trục khớp xoay chuyển tới cực điểm. Lỗ Nhất Khí đang nhằm đúng khoảnh khắc đó để bắn trúng phần gốc của trục khớp, và như vậy trục khớp lập tức đứt rời, cánh chim tan rã, thiết ưng cũng nhanh chóng rơi rụng. Tiếng tiếp tục vang lên, thiết ưng theo nhau rơi xuống và đập chát chúa vào sườn núi, lăn lông lốc xuống vực sâu. Từ đáy vực vọng lên những tiếng uỳnh uỳnh vang động rộn trong khe núi từng hồi không dứt. Đám thiết ưng chỉ là những cỗ máy vô tri, bởi vậy chúng cũng không biết hoảng sợ thoái lui khi nhìn thấy đồng loạt bị trừ khử. Chúng vẫn tiếp tục thu hẹp vòng vây một cách máy móc. Mây giải lụa còn chưa tan ra thì thiết ưng này vừa bị bắn hạ đã lập tức có thiết ưng phía sau lao lên lấp vào chỗ trống. Hơn nữa, trong đám mây vảy cá vẫn lơ lửng ngang trời, liên tục có thiết ưng bay xuống bổ sung, nên thành ra đám mây giải lụa vây quanh ba người bọn họ đã nối liền với đám mây vảy cá trên cao, kéo dài như bất tận. Lỗ Nhất Khí cũng hiểu rõ, nếu bắn hết số đạn trong ổ, cậu sẽ không còn thời gian để nạp thêm đạn nữa. Mặt khác, với cách bắn hiện nay, nếu thời gian kéo dài, rất khó đảm bảo được độ chính xác, trong khi hoàn cảnh trước mắt không cho phép cậu được mắc sai lầm. Cách sắp xếp của mây giải lụa không phải là từng cặp nối nhau, mà theo kiểu một dãy hai con, tiếp đến là ba con, bốn con, rồi lại ba con, hai con, tức là bố trí theo hình sóng lượn hai bên. Thế nhưng khoảng cách giữa các cá thể lại không giống nhau, đó là vì chúng đang chuyển động theo hình xoắn ốc. Với hình thái này, các hàng với số cá thể khác nhau sẽ không thể đảm bảo được một cự ly thống nhất, nếu không chúng sẽ không thể di chuyển bình thường. Trình tự sắp xếp máy móc của đám mây thiết ưng cần phải dựa vào một thiết ưng chủ đạo. Tác dụng của nó là khống chế toàn bộ tổ hợp. Tìm được con thiết ưng này tức là đã tìm ra chủ điểm của đám mây thiết ưng. Lỗ Nhất Khí thuận thế bắn rơi thêm một con thiết ưng, tranh thủ khoảnh khắc hỏa hoãn tạm thời. Cậu đã kịp nhìn ra sợi mây giải lụa từ trên xuống có tổng cộng 4 khúc gợn sóng, là hai hướng, là cách sắp xếp hạt nhân đôi đối xứng. Lỗ Nhất Khí tính toán rất nhanh, sóng thứ nhất, thứ hai nối liền đỉnh, tìm ra điểm trung tâm của đoạn thẳng nối liền. Sóng thứ ba, thứ tư cũng nối liền đỉnh, tìm ra điểm trung tâm. Sau đó nối liền hai trung điểm, tiếp tục tìm ra trung điểm của đoạn thẳng mới. Trung điểm này tương ứng với một con thiết ưng ở gần nhất trong đám mây giải lụa, chính là nó. Lỗ Nhất Khí thầm reo lên trong dạ. Cậu vung tay bắn ba phát súng, rụng liền ba con thiết ưng, tạo ra một khoảng trống giữa cậu và con thiết ưng đã nhằm sẵn. Như vậy sẽ loại trừ được nguy cơ có con thiết ưng khác đột ngột cản trở đường đạn của khẩu bạc họp, vốn dĩ uy lực nhỏ, tốc độ chậm. Không để cho lũ thiết ưng kịp có thời gian bổ sung vào chỗ trống, Lỗ Nhất Khí đã chia súng nhằm thẳng vào con thiết ưng chủ đạo. Súng đã nổ, xong chỉ nghe cạch một tiếng, không phải là kẹt đạn, mà là súng hết đạn. Khốn thật rồi, mấy thiết ưng đã không chừa cho Lỗ Nhất Khí chút thời gian để nạp đạn. Vòng xoáy mau chóng thu hẹp, luồng kình phong dữ dội ập tới, khiến ba con người đứng trên sống núi chật hẹp đóng băng bắt đầu chòng chành trao đảo. Ba người lắc lư dữ dội trong cơn kinh hãi tột cùng. Cây gậy thép trong tay lão mù cuộc khoáng loạn xạ, nên đầu gậy bên kia đã bật vào tay Quỷ Nhãn Tam. Quỷ Nhãn Tam đột ngột mất đi cây gậy, tức là mất đi điểm bám víu với lão mù. Hắn đứng trên mặt băng trơn trụi, lảo đảo trong gió dữ, có thể trượt chân rơi xuống vực sâu bất cứ lúc nào. Lúc này muốn giữ vững thân hình chỉ còn cách khom lưng chống hai tay xuống. Thế nhưng hắn không được gập cối, vì nếu như vậy sẽ khiến Lỗ Nhất Khí mất đi điểm tựa mà ngã nhào về phía trước. Thân người Quỷ Nhãn Tam lúc này hệt như một chiếc ghế băng, hai tay hai chân thẳng đuột chống lên mặt đất. Với tư thế này, Lỗ Nhất Khí vẫn có thể vịn một tay lên lưng Quỷ Nhãn Tam để đứng vững, cũng giúp cho cây súng trường mà Quỷ Nhãn Tam đang mang hộ Lỗ Nhất Khí hướng nòng chếch lên trên. Hơn nữa lại có thể biến cơ thể Quỷ Nhãn Tam thành bệ súng, giúp Lỗ Nhất Khí chỉ cần một tay cũng bắn trúng mục tiêu. Tiếng súng tiếp tục vang lên, còn đanh giòn hơn hẳn tiếng súng trước đó. Bởi lẽ đây là khẩu súng trường, có uy lực mạnh hơn rất nhiều so với súng Park Hawk. Những lỗ trống vừa mới dọn dẹp trước đó đã có thiết đương khác bổ sung, song nhờ cảm giác siêu phàm, Lỗ Nhất Khí vẫn tìm ra được khe hở giữa cả bảy thiết ưng đen kín, tìm ra con thiết ưng chủ đạo. Viên đạn súng trường uy lực cực mạnh đã bắn trúng phóc trục dưới cánh vào, lúc cánh chim dương lên tối đa, đám lông vũ lập tức rụng rời tan tác, bay tán loạn giữa không trung. Thiết ưng chủ đạo đã bị phá, song vẫn chưa rơi ngay xuống vực sâu. Bởi lẽ trên dưới trái phải quanh nó đều có thiết ưng, bởi lẽ nó là chủ điểm khống chế toàn bộ mây giải lụa. Nó liên tục đâm sầm vào những con thiết ưng khác. Đám thiết ưng bị va phải liền chuyển hướng, lại va vào những con thiết ưng khác, giống như một phản ứng dây chuyền. Giải mây thiết ưng bắt đầu rối loạn, thiết ưng liên tục văng ra khỏi giải mây hoặc rơi rụng xuống phía dưới. Từ phía trên, thiết ưng rào rào bay xuống, bổ sung vào các chỗ trống, khiến cho đám mây thiết ưng trong giải mây càng thêm loạn xạ và đập nháo nhào thành một đám rối bời. Mây giải lụa đã bị phá hủy hoàn toàn, chúng ảo ảo chút xuống vực sâu tựa như một dòng thác sắt. Cả vùng sân cốc ầm ầm vang động, núi non rung chuyển, tuyết tung mù mịt như sương, cảnh lá gãy khô bay vùn vụt như roi quất. Lỗ Nhất Khí đang ngồi thụp xuống, đưa một tay chống lên mặt băng. Đây là một phản ứng theo bản năng, bất kể là ai khi đối diện với tình thế trời long đất lở, núi non rung động cũng phải giảm mình đến mức thấp nhất có thể. Lão mù nhảy vọt qua đầu Quỳnh Nhãn Tam và Lỗ Nhất Khí. Bởi lẽ lão đã nghe thấy xen lẫn trong những tiếng rơi vùn vụt của đám thiết ưng đang trút xuống vực sâu có một chuỗi những tiếng cót két quái dị đang lao thẳng xuống đỉnh đầu. Nếu không tránh kịp, hẳn thân thể khô đét của lão sẽ bị băm nhử đập nhuyễn. Lão mù đã vọt đi, song chưa thể đáp xuống sườn núi mà lại rơi xuống mặt băng, hơn nữa lại đúng vào vị trí đầu nguồn nước. Mặt băng nhô cao tròn nhẵn, chỉ cần hơi trượt chân sẽ lập tức lao xuống vách núi hun hút dựng đứng. Nhưng đúng vào thời khắc cuối cùng, lão mù đã bật mở cơ quát trên cây gậy. Cây gậy lập tức dài vụt xa, đâm thẳng vào vách núi, cắm ngập vào một thân cây chết khô. Cây gậy đã giữ được lão mù, giúp lão trụ vững trên mặt băng trơn trượt. Một tặc vương đã oán thán nửa đời người vì nông nổi mù lòa, giờ đây hẳn đang thầm thấy bản thân thật may mắn vì là người chống gậy. Còn thiết ưng vừa nãy tuy không đập phải lão mù, song đã nện xuống mặt băng trên sông núi. Chỉ nghe thấy tiếng băng nứt toác, băng kết ở hai bên mép bong ra từng mảng lớn, rơi tuột xuống vực sâu. Lỗ Nhất Khí và Quỷ Nhãn Tam đều cảm thấy mặt băng dưới chân rung động. Con mắt cú vọ của Quỷ Nhãn Tam còn trông thấy cả nước, dọc nước đang chảy bên dưới lớp băng. Sau cú va đập, giữa lớp băng và mặt đá đã xuất hiện khe hở, khiến cho các lớp băng chồng chất không còn chặn nổi dòng nước suối. Nhưng một chuyện còn đáng sợ hơn nữa đã xảy ra, lại thêm một con thiết ưng sau những cú va đập loạn xạ rơi xuống sát sạt chỗ lão mù đang đứng, nện trúng lớp băng dày đặc tròn ụ như một cái bánh bao khổng lồ ngay đầu nguồn nước. Cả một tảng băng phía đầu sông núi vỡ toác, dòng nước chảy dưới lớp băng lập tức cuốn theo cả tảng băng lớn trượt dần xuống phía dưới theo chiều dốc của sông núi, trong khi Lỗ Nhất Khí và Quỷ Nhãn Tam vẫn đang bò sạp trên lớp băng. Lỗ Nhất Khí và Quỷ Nhãn Tam đã không còn được thoát, chỉ biết trôi theo tảng băng nhích dần về phía vực sâu.